6 tuần thứ 24 thường niên. Bài trích thơ thứ nhất gửi cho Timothy. Anh em thân mến, hãy dạy bảo và khuyến khích những điều này. Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với những ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó. Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là bà Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna, vợ ông Cuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Người ta tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Suy niệm lời Chúa. Góp phần trong việc rao giảng lời Chúa và loan truyền tin mừng. Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy sự cộng tác giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau trong việc đem tin mừng đến cho muôn người. Trước hết, Thiên Chúa bắt đầu mọi sự. Ngài sai các thiên sứ, các ngôn sứ và chính con của Ngài đến để mang tin mừng cho con người. Khi các thiên sứ, các ngôn sứ và Chúa Giêsu, ngôn sứ tối cao đến, các ngài ngoài việc rao giảng tin mừng, còn lựa chọn và huấn luyện các môn đệ để tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng cho con người. Mọi sự cứ tiếp tục như vậy, hết thời đại này đến thời đại kia, cho đến khi tin mừng được lan rộng đến mọi người trên toàn cõi đất. Các bài đọc hôm nay chú trọng đến bổn phận phải góp phần vào việc loan truyền tin mừng. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên môn đệ Timôthy là phải chú trọng đặc biệt đến 3 điều quan trọng. Thứ nhất, rao giảng giáo lý chân thật của Chúa thay vì chạy theo sự phù phiếm của nghệ thuật hùng biện. Thứ hai, sống đơn giản để có thời giờ rao giảng tin mừng thay vì dành thời gian để tích trữ các của cải thế gian. Và thứ ba, tập luyện để sống đời nhân đức thì mới có thể thắng vượt được mọi cạm bẫy nguy hiểm của ba thù. Trong phúc âm, sau khi đã được Chúa Giêsu rao giảng tin mừng và chữa lành mọi bệnh tật xác hồn, nhóm 12 và nhóm phụ nữ đã đi theo Chúa. họ hy sinh nghề nghiệp, gia đình và của cải để góp phần vào việc rao giảng và loan truyền tin mừng cho mọi người. Bài đọc 1. Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Thứ nhất, hãy giảng dạy lời Chúa thay vì chạy theo những xảo thuật của ngành hùng biện. Khi đạo Công giáo được loan truyền vào thế giới văn hóa của Hy Lạp và Roma, các tín hữu thường xuyên bị đe dọa bởi các triết thuyết của Hy Lạp và nghệ thuật hùng biện của Roma. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm cá nhân về điều này, nên Ngài khuyên môn đệ Timôthy: nếu có ai dạy một giáo lý khác không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Thánh Phaolô biết rõ, khôn ngoan của con người chỉ là tro bụi khi so sánh với khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhưng rất nhiều con người vì kiêu căng hay không biết đã đặt những triết thuyết của nhân loại lên trên giáo lý chân thật của Thiên Chúa. Hậu quả là họ đi chật đường và phải lãnh bao hậu quả như ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Thứ hai, hãy bằng lòng với việc có đủ cơm ăn áo mặc thay vì ham muốn giàu có. Sống ở đời này là để giữ đạo, cố gắng làm sao cho mình được cuộc sống đời đời. Khi đọc kinh nguyện lạy cha, người tín hữu cầu xin cho được hàng ngày dùng đủ, để còn thời gian và có sức lực lo cho nước Chúa chỉ đến và ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh Phaolô cũng dạy Timôthy: đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với những ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu đã có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Sống ở đời này không phải để làm giàu. Nhưng biết bao tín hữu cầu nguyện một đàng nhưng thực hiện một nẻo trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã từng cảnh cáo, người giàu có rất khó vào thiên đàng. Thánh Phaolô cũng đề phòng cho môn đệ Timôthy: có những kẻ muốn làm giàu thì xa chiếc cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Lòng ham muốn tiền bạc không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến các tín hữu, nhưng còn len lỏi vào hàng ngũ của tu sĩ, linh mục và giáo hội. Thứ ba, hãy cố gắng sống cuộc đời nhân đức. Để diệt trừ những thói quen xấu ngăn cản con người trên bước đường đạt tới sự sống vĩnh cửu, Phaolô khuyên người môn đệ phải chú trọng đến việc tập luyện các nhân đức. Ngài nói, phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó. Hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy cố gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Phúc âm. Từ các thành thị, người ta kéo đến cùng Chúa Giêsu. Thứ nhất, những người đi theo Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu rào qua các thành phố làng mạc rao giảng và loan báo tin mừng nước Chúa, trình thuật hôm nay liệt kê hai nhóm người chính mà Chúa Giêsu đã thu phục được. Thứ nhất, nhóm 12 là tên đặc biệt để chỉ 12 tông đồ. Các ông được Chúa huấn luyện đặc biệt để thay thế Ngài trong vai trò điều khiển giáo hội và làm cho tin mừng được lan rộng đến mọi nơi. Thứ hai, nhóm phụ nữ đã được Ngài trừ quỷ và chữa bệnh. Sống trong xã hội ở một thời mà vai trò của người đàn bà chưa được đề cao, Chúa Giêsu đã đánh đổ sự phân chia giai cấp và dành cho các phụ nữ một vai trò quan trọng trong việc rao giảng tin mừng. Trình thuật hôm nay tường thuật nhóm phụ nữ đi theo Chúa. Các bà đi theo vì đã được chữa lành phần hồn hay phần xác. Bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ. Cả bốn tin mừng đều đề cập đến bà. Bà là người đã đứng dưới chân thập giá và được Chúa hiện ra đầu tiên khi Ngài sống lại từ cõi chết. Bà Joanna, vợ của ông Chuda, người quản lý của vua Herod. Chỉ có Luca đề cập đến bà ở đây và trong trình thuật sống lại. Xin coi Luca chương 24 câu 10. Bà là người khá giả, nhưng biết dùng tiền của dư thừa để góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Bà Susanna cũng chỉ được đề cập tới trong tin mừng Luca. Ngoài ra, Luca cũng đề cập đến một số bà khác nữa. Thứ hai, hy sinh và đóng góp cho việc rao giảng tin mừng. Không chỉ bằng lòng với việc đi theo Chúa, các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Khi đã được hưởng lợi ích do Chúa Giêsu và tin mừng mang tới, thì mọi người đều có bổn phận góp phần vào việc loan truyền tin mừng cách khác nhau tùy quà tặng Thiên Chúa ban cho họ, chứ không nhất thiết là tất cả phải rao giảng. Các tông đồ được Chúa Giêsu huấn luyện để rao giảng tin mừng. Các phụ nữ góp phần vào việc lo lắng cho Chúa Giêsu và các tông đồ ăn uống để có sức khỏe để rao giảng tin mừng. Cả hai đều được phần thưởng của người rao giảng. Một cánh én không làm nên một mùa xuân khi mỗi người đều góp phần theo khả năng và quà tặng mình nhận được. Tin mừng sẽ được lan rộng ra khắp nơi. Người ta tụ họp đông đảo, từ các thành thị người ta kéo đến cùng Chúa Giêsu. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải lấy đức tin để đáp trả đức tin và lấy tình yêu để đáp trả tình yêu mà Thiên Chúa, Đức Kitô và những người đi trước đã gieo vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ mục đích của chúng ta sống ở đời này không phải là để thu tích của cải để làm giàu, nhưng là lo sao cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Đã nhận ơn là phải đền trả. Nếu chúng ta đã đón nhận mà không chịu góp phần vào việc rao giảng tin mừng, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và với tha nhân. Amen.